Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tình hình một số nước được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh 2015. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại tâm tình chủ chăn nhân hậu của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X lúc còn làm giám mục giáo phận Mantova, miền Bắc nước Ý. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước, Ngài đến gặp gỡ các người nam nữ thuộc mọi thời đại và nơi chốn. Ngài đến viếng thăm chúng ta với lòng thương xót của Ngài và nâng chúng ta dậy khỏi bụi đất tội lỗi của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài đã nhắc lại trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ tư phụng vụ thường niên 5C, kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi Ngài đã sinh sống, lớn lên trong gia đình và được mọi người biết tới. Chúa Giêsu mới bỏ Nazareth không lâu, giờ đây Ngài trở lại lần đầu tiên và tự giới thiệu với cộng đoàn tụ tập tại hội đường trong ngày Sa-bát. Ngài đọc đoạn sách của ngôn sứ Isaiah nói về Đấng Messiah tương lai và tuyên bố, ngày hôm nay hoàn thành lời thánh kinh mà anh chị em đã lắng nghe. Các người đồng hương của Chúa Giêsu ban đầu ngạc nhiên và khâm phục, nhưng rồi họ bắt đầu nhăn mặt lẩm bẩm với nhau và nói, tại sao ông ta yêu sách là đấng được sức dầu của Chúa mà không lập lại ở đây trong quê hương mình các việc lạ lùng mà người ta nói là ông đã làm tại các Capernaum và trong các làng lân cận. Khi đó Chúa Giêsu khẳng định không có ngôn sứ nào được tiếp nhận tại quê hương mình. Và Ngài nhắc tới các ngôn sứ của quá khứ như Elia và Elizio là những người đã làm các phép lạ cho những người ngoại giáo để tố cáo thái độ không tin của dân Do Thái. Khi đó những người hiện diện cảm thấy bị xúc phạm, họ phẫn nộ đứng dậy đuổi Chúa Giêsu ra ngoài và muốn đẩy Ngài xuống vực thẳm. Nhưng với sức mạnh niềm an bình của mình, Ngài đi qua giữa họ vì giờ của Ngài chưa tới. Đức Thánh Cha giải thích trình thuật như sau.
Questo brano dell'Evangelista Luca non è semplicemente il racconto di una lite tra compaesani come a volte avviene.
Đoạn tin mừng này của Thánh sử Luca không chỉ đơn thuần là trình thuật của một cuộc cãi vã giữa các người đồng hương như đôi khi xảy ra trong các khu phố của chúng ta, bị dấy lên vì ghen tương. Nhưng nó đưa ra ánh sáng một cám dỗ mà con người tôn giáo, mà tất cả chúng ta luôn luôn gặp phải và cần phải cương quyết tránh xa. Cám dỗ đó là gì? Đó là cám dỗ coi tôn giáo như là một đầu tư nhân loại và kết quả là giao kèo với Thiên Chúa bằng cách tìm kiếm lợi lộc riêng tư. Trái lại trong tôn giáo đích thật, nó là việc tiếp đón mặc khải của một vị Thiên Chúa là Cha và Ngài săn sóc từng thụ tạo, cả thụ tạo bé nhỏ và vô nghĩa nhất dưới con mắt của con người. Chính đó là thừa tác ngôn sứ của Chúa Giêsu trong việc loan báo rằng không có điều kiện nào của con người có thể là lý do loại trừ, không có điều kiện nào của con người có thể là lý do loại trừ khỏi trái tim của Thiên Chúa Cha, và đặc ân duy nhất dưới mắt của Thiên Chúa là đặc ân không có đặc ân. Đặc ân duy nhất dưới mắt của Thiên Chúa là đặc ân không có đặc ân, là không có các cha đỡ đầu, là được phó thác trong tay Thiên Chúa. hôm nay đã thành toàn thánh kinh mà anh chị em đã lắng nghe. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa từ ngày hôm nay như sau.
L'oggi, proclamato da Cristo, quel giorno vale per ogni tempo, risuona anche per noi in questa piazza.
Ngày hôm nay được Chúa Kitô loan báo, ngày đó có giá trị cho mọi thời, cũng vang lên cho chúng ta trong quảng trường này, bằng cách nhắc cho chúng ta tính thời sự và việc cần thiết của ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã đem tới cho nhân loại. Thiên Chúa đến gặp gỡ các người nam nữ của mọi thời đại và mọi nơi trong tình trạng sống cụ thể của họ. Ngài cũng đến gặp gỡ chúng ta. Chính Ngài luôn luôn đi bước trước. Ngài đến viếng thăm chúng ta với lòng thương xót của Ngài để nâng chúng ta lên từ bụi đất của các tội lỗi chúng ta. Ngài đến để giơ tay ra cho chúng ta và làm cho chúng ta đi lên từ đáy lọ, nơi sự kiêu căng làm cho chúng ta rơi xuống, và Ngài mời gọi chúng ta tiếp nhận sự thật an ủi của tin mừng và bước đi trên các nẻo đường của sự thiện. Ngài luôn luôn đến kiếm và tìm thấy chúng ta. Chúng ta hãy trở lại hội đường. Chắc chắn hôm đó trong hội đường Nazareth cũng có cả mẹ Maria ở đấy. Chúng ta có thể tưởng tượng được các vang vọng của tim mẹ. Một chút diễn tả trước điều mẹ sẽ đau khổ dưới thập giá khi nhìn Chúa Giêsu ở đó trong hội đường, ban đầu được khâm phục, rồi bị thách thức, lăng nhục, đe dọa bị giết. Trong con tim tràn đầy đức tin của mẹ, mẹ đã giữ gìn mọi sự. Xin mẹ giúp chúng ta hoán cải từ một Thiên Chúa của các phép lạ trở về với phép lạ của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Udini et diciamo professionibus Christi.
Grazie tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc unque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là ngày quốc tế các bệnh nhân phong cùi. Ngài nói, bệnh này tuy đang lùi nhưng rất tiếc nó vẫn còn tấn công nhiều người, nhất là những người nghèo nàn và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Thật là điều quan trọng duy trì tình liên đới với các anh chị em này bị tàn tật vì căn bệnh. Chúng ta bảo đảm với họ lời cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta bảo đảm sự yểm trợ của chúng ta với những ai săn sóc họ. Sau khi chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau đến từ Tây Ban Nha và nhiều nơi trong nước Italia, Đức Thánh Cha đã chào các trẻ em của phong trào Công giáo tiến hành giáo phận Roma, được Đức Hồng Y giám quản Valini và các vị trợ giúp các em đến tham dự buổi đọc kinh đông đảo vào cuối chiến dịch đoàn xe hòa bình. Đức Thánh Cha nói hèn gì ngài nghe thấy nhiều tiếng ồn ào. Năm nay chứng tá cho hòa bình của các em được lòng tin nơi Chúa Giêsu linh hoạt, nên sẽ còn tươi vui và ý thức hơn nữa, vì nó được phong phú bởi việc bước qua cửa thánh. Cha khuyến khích các con hãy là các dụng cụ của hòa bình và lòng thương xót đối với các bạn cùng trang lứa. Chúng ta hãy lắng nghe sứ điệp mà các bạn của các con đứng cạnh cha sẽ đọc. Hai bên Đức Thánh Cha là một bé gái và một bé trai. bé gái đọc sứ điệp bày tỏ sự lo lắng của các em về những gì xảy ra trên thế giới, nhưng các em không hoảng sợ. Các em ở đây với Đức Thánh Cha đông đảo hơn bao giờ hết để nâng đỡ Đức Thánh Cha, vì các em biết Đức Thánh Cha yêu thương các em và bảo vệ hòa bình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho chúng con cơ may tái khám phá ra ý nghĩa đích thật của lời này gắn liền mật thiết với hòa bình. Chỉ khi chấp nhận và trao ban tha thứ, chúng ta mới có thể sống trong hòa bình với tất cả mọi người. Chúng con biết ước mong hòa bình với tất cả con tim, và vì thế chúng con biết không thể dửng dưng khi chúng con trông thấy nhiều người trẻ như chúng con sống trong chiến tranh, đương đầu với cuộc hành trình nguy hiểm trên biển cả của hy vọng để kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ không có một mái nhà và không được tự do. Vì thế năm nay chúng con đã quyên góp tiền cho các trung tâm tiếp đón vùng Agrigento và cho hai dự án của Caritas giáo phận chúng con, một căn nhà gia đình và các phòng thí nghiệm tiểu công nghệ cho các người trẻ ở Casal del Marmo. Chúng con hy vọng sự trợ giúp bé nhỏ của chúng con trao ban một chút hy vọng. Sau đó các em hiện diện tại quảng trường đã thả bong bóng hòa bình đủ màu bay lên trời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi tình hình một số nước được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh 2015.
Kính thưa quý vị thính giả, trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới và tha thiết mời gọi mọi người sống thương xót như Thiên Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót, loại bỏ mọi thù hận, chiến tranh xung khắc bất công và tìm lại được phẩm giá là người và là con cái Chúa của mình. Ngoài vài nước vùng Trung Đông như Syria, Iraq, Libya và Yemen, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các nước khác như Ukraine, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Colombia và các vụ khủng bố đó đây trên thế giới. Bên Ukraine, năm 2010 trong các cuộc bầu cử tổng thống, ông Viktor Yanukovych đã thắng bà Yulia Tymoshenko chỉ với một số ít phiếu. Năm 2011, bà Tymoshenko bị liên lụy trong một vụ án hình sự liên quan tới việc sử dụng ngân quỹ công cộng để ký giao kèo với hãng Gazprom của Nga cung cấp hơi đốt cho Ukraine, nhưng không có lợi cho đất nước. Ngày 29 tháng 8 năm 2012, Tòa Thượng thẩm Ukraine đã xác nhận việc kết án bà Tymoshenko 7 năm tù ở vì tội lạm dụng quyền bính. Nhưng ngày 29 tháng 3 năm 2013, Tòa án Âu Châu về các quyền con người đã coi việc giam giữ bà nguyên Thủ tướng Tymoshenko là không hợp pháp. Trong năm 2013, bắt đầu xảy ra các vụ biểu tình đòi gia nhập Liên hiệp Âu Châu chống lại Tổng thống Yanukovych có đường lối chính trị phò Nga. Trong tháng Giêng và tháng 2, các vụ biểu tình xuống đường biến thành các vụ đụng độ dữ dội, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Tình hình căng thẳng không thể kiểm soát nổi, khiến cho Tổng thống Yanukovych phải rời thủ đô Kiev. Quốc hội nhóm họp bầu ông Alexander Turchinov làm tân Tổng thống. Biến cố ông Yanukovych trốn đi ngày 22 tháng 2 năm 2014, khiến cho tương quan giữa Nga và Ukraine liên tục thêm căng thẳng, với các hậu quả trên bình diện chính trị và kinh tế. Nga gia tăng đáng kể giá hơi đốt, trước đó được bán cho Ukraine với giá thân hữu, và liên lạc ngoại giao giữa hai bên căng thẳng hơn. Với sự bất mãn của dân chúng sống trong vùng Đông Ukraine, các nhóm nổi loạn Đông Ukraine được sự trợ giúp của quân đội Nga tuyên bố chống lại tân chính quyền Kiev, và như dấu chỉ của việc phản đối và ly khai, họ đã chiếm nhiều dinh thự chính quyền, quân sự và không quân sự, đặc biệt là trong biển Donbass và các vùng phụ cận. Thế là xảy ra vụ xâm lấn đất đai từ phía các lực lượng phản loạn nói tiếng Nga được quân đội và các thiện nguyện viên người Nga trợ giúp.
Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã gây ra các âm hưởng khiến cho các tương quan giữa Nga và Tây Âu, đặc biệt là với Hoa Kỳ, căng thẳng. Nếu một đảng Tây Âu tố cáo Nga là yểm trợ quân sự cho các phiến quân ở miền đông Ukraine, thì Nga nêu bật các vi phạm từ phía chính quyền bất hợp pháp Kiev muốn dùng bạo lực để hủy bỏ các vụ nổi loạn. Từ phía mình, Nga đã gia tăng việc dàn quân đội tại biên giới với Ukraine và đã bị khối NATO tố cáo nhiều lần như là một hành động gây hấn. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Liên hiệp Âu Châu đã triển hạn 6 tháng các cấm vận đối với Nga. Hội đồng Bruxelles đã kéo dài cho tới tháng 7 các biện pháp đã được đề ra trong mùa hè năm ngoái trả đũa sự yểm trợ của chính quyền Moscow đối với phiến quân phò Nga ở miền đông Ukraine. Theo các tin tức của Liên Hiệp Quốc, từ khi có chiến tranh tại miền đông Ukraine hồi tháng 4 năm 2004, đã có 9.098 người thiệt mạng, gồm các binh sĩ, các chiến đấu quân và thường dân, hơn 20.000 người bị thương, hơn 1 triệu người phải tản cư tránh chiến tranh và biết bao nhiêu thành phố, làng mạc và ruộng đồng bị tan hoang. Tại Burundi, cuộc chiến đã bắt đầu hồi tháng 5 năm ngoái với các vụ dân chúng xuống đường phản đối chống lại việc Tổng thống Nkurunziza tìm mọi cách ra tranh cử lần thứ ba trái với hiến pháp. Thật thế, sau thỏa hiệp hòa bình ký kết tại Arusha năm 2000, chấm dứt cuộc nội chiến bùng nổ hồi năm 1993 với vụ ám sát Tổng thống Melchior Ndadaye và sự chống đối giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi. Tân hiến pháp dự trù, tổng thống được bầu theo thể thức đầu phiếu đại đồng và nhiều nhất là hai nhiệm kỳ. Tổng thống Pierre Nkurunziza đã được bầu năm 2005 và tái đắc cử năm 2010 với 90% tổng số phiếu. Nhưng ông yêu sách phải được ứng cử lần thứ ba. Các đảng phái đối lập và xã hội dân sự chống lại ước muốn này của Tổng thống và tố cáo ông là không biết cai trị đất nước, gian tham hối lộ và thành lập các dân quân trẻ vũ trang thống lĩnh các vùng quê. Hàng trăm người dân Burundi đã bị giết, hàng ngàn người phải tị nạn và nền kinh tế lụn bại. Mặc dù có các chống đối kịch liệt của phe đối lập, ông tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2015. Nhưng các phản đối và bạo động vẫn tiếp diễn. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Liên hiệp Phi Châu đã phải quyết định gửi một lực lượng 5.000 binh sĩ bảo hòa tới Burundi vì sợ lại xảy ra cuộc diệt chủng như trong quá khứ.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tình hình bất ổn cũng vì bối cảnh bầu cử khó khăn. Từ hơn một năm nay đã xảy ra nhiều vụ biểu tình phản đối, chống lại dự luật liên quan tới các cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2016. Và liên quan tới việc kiểm kê dân số trên toàn nước. Việc kiểm kê này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Joseph Kabila đã cầm quyền từ năm 2001 tới nay. Tiếp theo đó, Quốc hội đã chấp thuận luật cải tổ bầu cử mà không có khoản bị dân chúng phản đối. Nhưng bầu khí các cuộc đầu phiếu vẫn căng thẳng. Tưởng cũng nên nhớ rằng trong quá khứ, Cộng hòa Dân chủ Congo đã có hai cuộc nội chiến. Cuộc nội chiến thứ nhất xảy ra giữa hai năm 1996-1997. Cuộc nội chiến thứ hai xảy ra giữa các năm 1998 và 2003. Chiến tranh đã khiến cho mấy trăm ngàn người thiệt mạng, biết bao nhiêu người bị thương, hàng trăm ngàn người phải chạy trốn chiến tranh, thành thị và làng mạc bị tàn phá tan hoang. Ngoài ra, từ nhiều năm qua, tình hình vùng Đông Bắc Kivu vô cùng bất ổn. Vì các vụ tấn công và bắt cóc do các nhóm phiến quân cuồng tín thuộc các lực lượng Liên minh Dân chủ chủ mưu. Các phiến quân này từ Uganda đến và đã thành lập các căn cứ trên đất Congo trong vùng Beni. Cũng trong vùng này giữa các năm 2012-2013 đã xảy ra các vụ đụng độ giữa quân chính phủ và phong trào độc lập có tên gọi là M23, tức phong trào của ngày 23 tháng 3. Tại Nam Sudan, 4 năm rưỡi sau ngày độc lập, mùng 9 tháng 7 năm 2011, tiếp theo sau cuộc trưng cầu dân Ý và sau một cuộc nội chiến dài giữa chính quyền Khartoum và Nam Sudan, quốc gia mới này đang phải đương đầu với một cuộc xung đột chủng tộc giữa các lực lượng chính quyền của Tổng thống Salva Kiir thuộc chủng tộc Dinka và các lực lượng trung thành với nguyên phó Tổng thống Riek Machar thuộc chủng tộc Nuer. Cuộc xung đột giữa hai bên đã bắt đầu hồi tháng 12 năm 2013 sau một cuộc đảo tránh hụt nhằm lật đổ Tổng thống Salva Kiir. Cuộc nội chiến đã khiến cho hàng chục ngàn người chết và 2 triệu người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn đi lánh nạn. Ngày 26 tháng 8 năm 2015, chính quyền và phe phiến quân đã ký thỏa hiệp ngưng bắn, nhưng các vụ đụng độ vẫn tiếp tục. Theo các thống kê của tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, có 16.000 chiến binh trẻ em bị bó buộc tham gia cuộc nội chiến sâu xé Nam Sudan.
Bên châu Mỹ Latin có cuộc nội chiến tại Colombia giữa quân chính phủ và lực lượng mặt trận cách mạng vũ trang, viết tắt là FARC, bùng nổ từ năm 1964. Đây là cuộc nội chiến dài nhất thế giới, kéo dài hơn nửa thế kỷ và đã khiến cho ít nhất 220.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người khác bị thương. Các nỗ lực hòa bình đã bắt đầu vào năm 1998 với Tổng thống Pastrana và đã kéo dài cho tới năm 2002 mà không đem lại kết quả nào. Năm 2008, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã đề nghị chính quyền Colombia và toàn cộng đoàn quốc tế thừa nhận lực lượng FARC. Năm 2012, chính quyền Colombia và lực lượng FARC chính thức bắt đầu cuộc thương thuyết hòa bình tại La Habana, thủ đô Cuba, và đã đạt được các bước tiến khác nhau đưa tới cuộc cải cách nông nghiệp vào tháng 5 năm 2013 và việc tham chính của các cựu phiến quân vào tháng 11 cùng năm. Tháng 7 năm 2015, cuộc thương thuyết có được bước tiến mới. Tổng thống Juan Manuel Santos và lãnh tụ phiến quân FARC Rodrigo Londoño Echeverri alias Timoshenko đã đạt một thỏa hiệp về vấn đề thành lập các tòa án đặc biệt để xét xử các tội phạm của các chiến binh và thành lập một ủy ban sự thật, bồi thường cho các nạn nhân của cuộc nội chiến dài và ân xá cho các chiến binh, ngoại trừ những người phạm các tội chiến tranh. Và Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố rằng, nội trong ngày 23 tháng 3 năm 2016, cuộc xung đột sẽ được coi như chấm dứt. Trong sứ điệp Giáng sinh 2015, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc tới các vụ khủng bố gây chết chóc tại Bamako bên Mali, Paris bên Pháp, Beirut thủ đô Liban, Ai Cập và Tunisia. Ngày 20 tháng 11 năm 2015, một toán khủng bố đã đột nhập khách sạn Radisson Blu tại Bamako, thủ đô Mali, bắt 170 người làm con tin, đa số là người ngoại quốc. Trong vụ nổ súng giữa các toán quân đặc biệt, người Mali, Pháp và Hoa Kỳ, giải thoát các con tin, đã có 20 người chết. Vụ tấn công được nhóm Morabitun có liên hệ với nhóm Al-Qaeda nhận mình là thủ phạm. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra bạo lực do các nhóm hồi thánh chiến chủ mưu trong một đất nước có nội chiến từ bao năm qua, nơi Pháp đã gửi một lực lượng tới yểm trợ chính quyền Bamako. Bên Pháp, trong năm 2015, thủ đô Paris là nơi xảy ra 3 vụ khủng bố do các lực lượng hồi cuồng tím chủ mưu. Ngày 7 tháng Giêng, hai anh em Sherif và Said Kouachi quốc tịch Pháp đã ùa vào tòa báo châm biếm Charlie Hebdo. Từ lâu đã bị đe dọa vì đã đăng các hình hí họa châm biếm Đan Mạch liên quan tới tiên tri Mahomet và xả súng bắn loạn xạ khiến cho 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát. 2 ngày sau, mùng 9 tháng Giêng, một đồng lõa của hai tay khủng bố là Amedi Coulibaly đột nhập một siêu thị Hypercacher tại Port de Vincennes, bắt giữ vài con tin và giết 4 người khác. Các biến cố sau đó khiến cho 8 người khác thiệt mạng, trong đó có 2 anh em Kouachi, Coulibaly và 4 con tin của hắn và một nữ cảnh sát viên, khiến cho số người chết tăng lên 20. Vụ này được tổ chức Al-Qaeda vùng bán đảo Ả Rập Ansar al-Sharia là chi nhánh bên Yemen thừa nhận.
Vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2015 là đẫm máu nhất, với 130 người chết, và là vụ khủng bố trầm trọng thứ 2 trong Liên Hiệp Âu Châu sau vụ khủng bố tại Madrid bên Tây Ban Nha ngày 11 tháng 3 năm 2004. Thủ phạm là 9 người quốc tịch Âu Châu gốc Maghreb, tức Bắc Phi, có liên hệ với nhà nước hồi IS. Họ đã gây ra 3 vụ nổ tại sân vận động Pháp, nơi đang diễn ra trận túc cầu giao hữu giữa Pháp và Đức, cũng như 6 vụ nổ súng khác tại nhiều nơi công cộng khác nhau, trong đó đẫm máu nhất là vụ bắn giết 89 người trong rạp hát Bataclan, nơi đang có buổi hòa nhạc rock. Ngày 18 tháng 11 sau đó, trong một cuộc lùng bắt tại khu phố Saint-Denis, cảnh sát đã giết 3 tên khủng bố, trong đó có tên đầu não các cuộc tấn công là Abdelhamid Abaoud và một phụ nữ. Trong khi các vụ tấn công tiếp diễn, Tổng thống François Hollande đã tuyên bố tình trạng giới nghiêm trên toàn nước Pháp và tạm đóng cửa biên giới. Các cuộc điều tra cho thấy các vụ tấn công khủng bố này đã được lên chương trình trong khu phố Molenbeek tại Bruxelles bên Bỉ. Bên Beirut, thủ đô Liban, ngày 12 tháng 11 năm 2015 đã xảy ra hai vụ khủng bố tự tử cách nhau vài phút trong khu phố Burian Barayne do các lực lượng Hezbollah Shiite kiểm soát. Nhà nước Hồi đã nhận mình là thủ phạm để trả thù việc can thiệp của tổ chức Hezbollah ủng hộ Tổng thống Al-Assad bên Syria. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của tổ chức này chống lại người Shiite trong nước Liban. Bên Ai Cập, ngày 31 tháng 10 năm 2015, một máy bay của hãng hàng không Nga Metrojet khởi hành từ Sharm el-Sheikh hướng về San Pietroburgo đã bị rơi trên bán đảo Sinai, khiến cho 224 người chết. Tổ chức Nhà nước Hồi ISIS ở Sinai đã thừa nhận mình là thủ phạm, mục đích là để trả thù Nga ủng hộ ông Al-Assad can thiệp vào Syria. Trong năm 2015, Tunisia cũng đã là nơi xảy ra nhiều vụ khủng bố. Ngày 18 tháng 3, hai tay khủng bố đột nhập Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo của thủ đô Tunisia và cho bom nổ, khiến cho 24 người chết, trong đó có 21 du khách, một nhân viên công lực, hai tay khủng bố. Nhà nước Hồi đã tự nhận mình là thủ phạm. Ngày 26 tháng 6, một tay khủng bố đã bắn vào các du khách tại Port El Kantawi, cách Suza 10 cây số về mạn Bắc, khiến cho 39 người chết và 38 người khác bị thương. Nhà nước Hồi cũng nhận mình là thủ phạm vụ giết người này.
Vừa rồi là tình hình một số nước được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh 2015. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Hai 25 tháng Giêng, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ 18 đến 25 tháng Giêng với chủ đề là câu trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, được kêu gọi để loan báo cho mọi người những kỳ công của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến năm thánh về lòng thương xót và nhấn mạnh rằng không thể có sự tìm kiếm chân thực sự hiệp nhất các tín hữu Kitô nếu không có sự hoàn toàn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Cha. Nhất là chúng ta hãy xin ơn tha thứ vì tội chia rẽ của chúng ta, những chia rẽ ấy là vết thương mở rộng nơi thân mình của Chúa Kitô. Trong tư cách là giám mục Roma và là chủ chăn của giáo hội Công giáo, tôi muốn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa và ơn tha thứ vì những cư xử không hợp tinh thần phúc âm từ phía các tín hữu Công giáo đối với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả anh chị em Công giáo hãy tha thứ vì những xúc phạm đã chịu ngày nay và trong quá khứ do các tín hữu Kitô khác. Chúng ta không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta không muốn để gánh nặng của những lỗi lầm quá khứ tiếp tục làm ô nhiễm các quan hệ của chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ canh tân các quan hệ của chúng ta.
Cũng liên quan đến phong trào đại kết Kitô, cùng ngày 25 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 năm nay và cùng chủ tọa buổi tưởng niệm đại kết tại thành phố Lund nhân kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin Lành vào năm 2017. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, Luther đã công bố 95 luận đề mở màn cho phong trào cải cách của Tin Lành. Thông cáo chung của Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther cho biết buổi tưởng niệm sẽ được Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, và Mục sư Martin Jung, Tổng thư ký của Liên hiệp này, chủ tọa. Buổi lễ được sự cộng tác của Giáo hội Thụy Điển và Giáo phận Công giáo Stockholm. Việc tưởng niệm chung sẽ làm nổi bật những tiến bộ đại kết giữa Công giáo và Tin lành Luther, những hồng ân cho nhau xuất phát từ cuộc đối thoại. Biến cố này sẽ bao gồm một buổi lễ chung dựa trên cẩm nang phụng vụ Công giáo Luther mới xuất bản. Đức Hồng E. Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô giải thích rằng, cùng nhau tập trung vào đặc tính trọng yếu của vấn đề Thiên Chúa và một lối tiếp cận có trọng tâm là Chúa Kitô, các tín hữu Luther và Công giáo sẽ có cơ hội cử hành việc tưởng niệm đại kết về cuộc cải cách, không phải như một cách thức thực tiễn, nhưng với cảm thức sâu xa về niềm tin nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại.
Sáng thứ Ba 26 tháng Giêng, sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha đã được công bố. Trong đó, Ngài mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như về tinh thần. Sứ điệp có chủ đề là ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy tế. Những công việc từ bi bác ái trong hành trình năm thánh. Sứ điệp được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican do Đức Hồng Y Francesco Montenero, Tổng giáo mục Arizento, Nam Italia, thành viên Hội đồng Tòa Thánh Cọc Unum, Đồng Tâm. Hiện diện trong dịp này cũng có hai vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của Hội đồng Cọc Unum. Sau khi đề cao mẫu gương của mẹ Maria như hình ảnh một giáo hội loan báo tin mừng và để cho mình được tin mừng biến đổi, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng thương xót trong lịch sử cứu độ. Toàn thể giao ước của Thiên Chúa với loài người là một lịch sử lòng thương xót. Thiên Chúa tín trung luôn tha thứ những bất trung và phản bội của dân Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa chiếm chỗ đứng trung tâm trong lời giáo huấn của các tông đồ. Lòng thương xót diễn tả thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân, cống hiến cho họ cơ may hồi tỉnh, hoán cải và tin tưởng, và qua đó tái lập quan hệ với Chúa. Đề cập tới các công việc từ bi thương xót, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi con tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình thương trung tín, và qua đó làm cho họ cũng có khả năng thi hành lòng từ bi thương xót. Thật là một phép lạ luôn mới mẻ, sự kiện lòng thương xót của Chúa có thể chiếu tỏa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và hướng dẫn những công việc mà truyền thống của giáo hội gọi là thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối.
Đức Thánh Cha giải thích, những công việc từ bi bác ái ấy nhắc nhở chúng ta rằng đức tin của chúng ta được diễn tả qua những hành vi cụ thể thường nhật nhằm giúp đỡ tha nhân về mặt thể lý và tinh thần, và chúng ta sẽ bị phán xét về những hành vi ấy, đó là cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi và dạy dỗ họ. Vì thế tôi cầu mong rằng trong năm thánh, dân Chúa suy tư về những công việc từ bi bác ái thể lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm chúng ta thường bị ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói và để ngày càng đi sâu hơn vào trọng tâm của tin mừng. Trong đó, dân nghèo là những người ưu tiên được lòng thương xót của Chúa chiếu cố. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng phê bình những người không muốn nhìn nhận mình là kẻ lầm than, cần lòng thương xót của Chúa. Ngài viết, đứng trước tình yêu mạnh mẽ như cái chết của Chúa, người nghèo hèn lầm than nhất chính là người không chấp nhận thực trạng của mình. Họ tưởng mình là người giàu có, nhưng trong thực tế, họ là người nghèo nhất trong những người nghèo. Thực trạng họ như vậy vì họ làm nô lệ cho tội lỗi, tội thúc đẩy họ sử dụng giàu sang và quyền lực, không phải để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, nhưng để bóp nghẹt nơi họ, ý thức sâu đậm, theo đó, họ không là gì khác hơn là một người hành khất nghèo. Hễ họ càng có quyền bính và giàu sang, thì họ càng trở nên mù quáng, gian dối. Họ đi đến độ không muốn nhìn thấy người nghèo Lazaro ngồi ăn xin nơi cổng nhà của họ.
Một tin được dư luận đặc biệt lưu ý trong tuần qua là, sáng ngày 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani. Đây là lần đầu tiên kể từ 17 năm nay, một vị Tổng thống Iran được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican. Lần trước đây là cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dành cho Tổng thống Mohammad Khatami ngày 12 tháng 3 năm 1999. Tổng thống Rouhani đã ký hiệp định với quốc tế về vấn đề hạt nhân và do đó các biện pháp cấm vận chống Iran được bãi bỏ. Trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hiệp định về vấn đề hạt nhân ở Iran thuộc vào số những thỏa hiệp quốc tế quan trọng làm cho người ta hy vọng nhiều nơi tương lai, và ngài cầu mong hiệp định này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho một bầu không khí lắng dịu trong vùng. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha với Tổng thống Iran kéo dài 40 phút, và khi từ giã, Tổng thống nói với Đức Thánh Cha qua thông ngôn, xin ngài cầu nguyện cho tôi, còn Đức Thánh Cha nói, cảm ơn Tổng thống về cuộc viếng thăm và tôi hy vọng nơi hòa bình. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Iran đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin và Đức Tổng giáo mục ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc hội kiến thân mật, Các vị đề cao những giá trị tinh thần chung và quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Iran, đời sống của giáo hội tại Iran và hoạt động của Tòa Thánh thăng tiến phẩm giá con người và tự do tôn giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị tâm tình chủ chân nhân hậu của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X lúc còn làm giám mục giáo phận Mantova, miền Bắc nước Ý.
Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X, có tên thật là Giuseppe Melchiorre Sarto, chào đời ngày 2 tháng 6, 1835, tại Riese, thuộc giáo phận Treviso, miền Bắc nước Ý. Ngài là con thứ hai trong gia đình công giáo nghèo có 10 người con. Thân phụ Ngài là ông cố Giovanni Battista Sarto, một nhân viên của tòa thị chính. Thân mẫu Ngài là bà cố Margherita Sanson, một hiền mẫu luôn luôn hy sinh, tận tụy chăm sóc chồng con. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X là một trong những vị giáo hoàng xuất thân từ miền thôn giả. Lúc nhỏ, cậu bé Giuseppe hàng ngày đi bộ một quãng đường thật dài để đến trường học, trong vòng mấy năm trời. Nhưng ngay từ thơ bé, cậu Giuseppe đã tỏ lộ một tính khí vừa nhân ái vừa cương nghị, khiến ai ai cũng quý mến. Đáp lại, Giuseppe trìu mến yêu thương tất cả mọi người. Năm 17 tuổi, 1852, thân phụ từ trần, người ta đề nghị đưa chàng Giuseppe Sarto vào thay thế chỗ của thân phụ nơi tòa thị chính. Nhưng thân mẫu quyết liệt từ chối, lấy lý do là quý tử của bà phải theo đuổi ơn gọi linh mục. Bà cố Margherita đã can đảm chấp nhận mọi vất vả cơ cực, làm việc cả ngày lẫn đêm để có thể dưỡng dục đàn con 10 đứa nên thân nên người. Tháng 9 năm 1858, thầy Giuseppe Sarto, 23 tuổi, thụ phong linh mục. Kể từ đây, linh mục Giuseppe Sarto lần lượt đi từ cha sở miền quê đến giám mục giáo phận Mantova, rồi vinh thăng hồng y thượng phụ thành Venezia, và sau cùng lên ngôi giáo hoàng vào năm 1903. Với tước hiệu Pio X. Chưa hết, Đức Giáo Hoàng Pio X lại được nâng lên hàng chân phước rồi được tôn phong hiện thánh vào ngày 29 tháng 5, 1954. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X được mệnh danh là vị giáo hoàng của bí tích thánh thể, bởi vì vào năm 1908, Ngài đã cho phép các trẻ em được rước lễ lần đầu khi chưa đến tuổi khôn, điều mà cho đến lúc ấy chỉ dành riêng cho những người trưởng thành. Cùng lúc, Đức Thánh Cha Pio X cũng cho phép tín hữu công giáo được rước mình Thánh Chúa Giêsu hằng ngày. Sau đây xin trích một câu chuyện xảy ra vào thời kỳ Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X còn là giám mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Hồi ấy, trong giáo phận có một cha sở bê trễ trong việc chăm sóc phần thiêng liêng cho các tín hữu công giáo lâm trọng bệnh. Đặc biệt, mỗi khi có người mời đi kẻ liệt vào ban đêm, cha sở luôn tìm cách từ chối và hẹn đến sáng hôm sau mới đích thân đến ban bí tích sau cùng cho người hấp hối. Thế rồi vào một buổi tối, người ta xin cha sở đến ban bí tích sau cùng cho một bệnh nhân. Như thường lệ, cha sở thối thác và trả lời rằng, sáng mai tôi sẽ tới, bây giờ thì tôi bận lắm. Câu chuyện đến tay đức cha Giuseppe Sarto. Tức khắc, với tâm tình hiền phụ của một tử nhân lành, đức cha mau mắn ra khỏi tòa giám mục và đến tận nhà tín hữu bị bệnh nặng. Đức cha viếng thăm, an ủi khích lệ và ban bí tích giải tội cho bệnh nhân. Trên đường trở về tòa giám mục, đức cha đi theo một lộ trình khác, lộ trình dẫn tới nhà cha sở. Đến nhà xứ, đức cha xin gặp cha sở. Nghe tin đức cha đến thăm vào một giờ khuya lơ khuya lắc, cha sở thật ngạc nhiên, thật bối rối và cũng thật cảm động. Cha sở vội vã chạy ra đón tiếp đức giám mục bản quyền. Thế nhưng đức cha Giuseppe Sarto chỉ hiền từ nói bằng một giọng vô cùng nhân ái rằng: tôi đích thân đến nhà xứ vào giờ này là để báo cho cha một tin. Tôi vừa ban bí tích giải tội cho một tín hữu đau nặng. Bây giờ tới phiên cha mang mình thánh đức Chúa Giêsu Kitô như của ăn đàn đến cho bệnh nhân. Cha sở hiểu ngay bài học đến từ vị chủ chăn nhân từ. Cha mau mắn thi hành điều Đức Giám Mục vừa truyền. Nhưng nhất là, kể từ sau biến cố hy hữu ấy, cha sở không còn trì hoãn hoặc bê trễ trong bổn phận chăm sóc phần rỗi linh hồn cho bổn đạo nữa. Cha đặc biệt lưu tâm đến các bổn đạo lâm trọng bệnh, cần được lãnh nhận các bí tích sau cùng để sốt sắng chuẩn bị ra đi về nhà cha trên trời. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thầy chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vô lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy. Như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.